chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, dẫu trong lòng rất ngưỡng mộ và kính trọng người bạn cũ Phan Bội Châu, nhưng trước sau, ông phó bà Nguyễn Sinh Sắc vẫn không đồng tình với chủ trương dựa vào Nhật đánh Pháp của cụ Phan, nên tìm cách tế nhị, từ chối lời đề nghị của cụ Phan cho con trai Nguyễn Tất Thành đi theo mình. Ông thực sự vui mừng khi Nguyễn Tất Thành cũng đồng tình với quan điểm của ông. Càng ngày, anh càng tỏ rõ chí hướng và già dặn trong suy nghĩ. Cùng với việc tập trung học chữ quốc ngữ, học tiếng Pháp để trau dồi kiến thức, anh tích cực tham gia các phong trào hoạt động của học sinh như đi quyên góp từ thiện, giúp trẻ em nghèo, tuyên truyền phòng chống mê tín dị đoan, vận động cắt tóc búi tó củ hành, xóa bỏ lạc hậu. Câu chuyện với người thủy thủ tình cờ gặp trên đường phố đã gieo vào đầu anh ao ước muốn được bôn ba năm châu bốn bể để hiểu thêm ý nghĩa thực sự của hai tiếng độc lập tự do và biết thêm về cuộc sống của người dân các nước. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Trời đổ tối dần dần, những cây đèn dầu treo trên cột ở bên đường đã được thắp sáng, người đi lại đã thưa thớt. Ông khách ban sáng đã có mặt tại Phu Văn Lâu, bồn chồn đứng đợi. Ông Sắc thong thả tới. Qua một phút ngờ ngợ, ông Sắc không khỏi mừng vui, khẽ cất tiếng hỏi. Có phải ông cử Đặng Thái Ngân, người Thanh Chương không đấy? Ông khách chắp hai tay vái dài cười. Huynh vẫn nhận ra tôi ư? Trời ơi, huynh hóa trang râu ria, lại đeo kính thế này, thật khó mà nhận ra được. Rồi ông hạ giọng. Mà huynh ở đâu tới đây? Có phải huynh ở chỗ ông Giải San? Ông thân cầm lấy tay ông Sắc. Huynh ạ, ta xuống thuyền nói chuyện tiện hơn. Xin mời huynh. Ông Sắc vui vẻ đi theo ông thân xuống bến. Hai người cùng lên một con thuyền nhỏ. Trong thuyền đã có một kỹ nữ hát và một nhạc công chơi đàn nguyệt. Con thuyền nhổ xào từ từ ra giữa dòng, trôi xuôi theo dòng êm ả. Tiếng ca và tiếng đàn bắt đầu nổi lên dìu dặt, man mác theo sông nước. Trong khoang thuyền, với một ngọn đèn nhỏ như hạt đỗ xanh, ông Sắc và ông thân thì thầm trò chuyện khá lâu. Hai ông đang đi vào cuối câu chuyện cần phải bàn. Ông thân nho nhỏ. Như thế đấy huynh ạ. Phan tiên sinh căn dặn tôi rất kỹ là thế nào cũng phải tìm cách gặp được huynh để nói về chuyện này. Phan tiên sinh xem ra hết sức quý cậu ấm nhỏ của huynh. Phan bảo nhất thiết phải xin huynh nghĩ tới quốc nạn và nhìn về tương lai của dân tộc mà cho cậu ấm nhỏ sang đó cùng anh em. Hiện nay, trực tiếp trông nom nhóm thanh niên này là quan Nguyễn Thượng Hiền và ông Tăng Bạt Hổ. Ông Sắc trầm ngâm. Ông không khỏi xúc động về chuyện này vì nó hệ trọng quá. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả đời sống và tương lai, sự nghiệp của cha con ông. Mà trước hết là con trai ông, đứa con trai mà ông thầm vô cùng yêu quý, tin cậy. Thêm nữa, việc sang Nhật có thật nên không? Bởi ngay từ đầu ông đã thầm không tán thành chủ trương của Phan tiên sinh dựa vào Nhật để cứu quốc. Suy nghĩ, rồi ông nói. Phan tiên sinh và các hiền huynh đã có lòng yêu cháu như thế, Sắc tôi vô cùng cảm kích. Và tất cả những ý kiến lợi hại mà huynh nêu ra, tôi cũng thấy đáng tôn trọng. Ông thân mừng rỡ. Có thế chứ? Ông Sắc thong thả tiếp. Tuy nhiên, xin huynh hãy cứ biết cho thế đã. Tôi còn phải về hỏi lại ý kiến của cháu. Lại còn phải thế nữa kia ư? Ông thân không khỏi ngạc nhiên. Ông Sắc từ tốn gật đầu. Ông có ý muốn hoãn binh, nhưng cũng thực lòng muốn hỏi ý kiến con trai. Giả dụ hắn muốn, cũng có thể chiều ý hắn vì được sang tiếp tục học chữ, lại được học cả khoa học quân sự ở một nước hùng cường như Nhật cũng tốt thôi. Còn sau này có nhờ cọp Nhật đuổi cọp Pháp hay không còn là chuyện khác. Vâng, huynh ạ. Ông Sắc nhắc lại. Việc hệ trọng này, xin cho hỏi ý kiến của cháu đã. Dẫu sao, hắn đã 16 tuổi, cũng có thể coi là bắt đầu trưởng thành, bắt đầu biết suy nghĩ. Tôi không muốn ép con bất cứ điều gì nếu hắn không muốn. Thôi được, vậy đệ xin nhờ thêm một ngày nữa ở đây. Như thế cũng phải thôi. Cậu ấy sẽ thấy là chúng ta rất tôn trọng, chứ không coi cậu ấy như còn trẻ thơ nữa, phải không huynh? Đúng như vậy. Tối mai, xin mời huynh cứ đến tệ xá. Cháu nó hoan nghênh, xin báo ngay. Và lúc đó, ta sẽ bàn chi tiết hơn mọi việc, từ đi đứng cho tới việc học hành, rồi việc liên lạc về với gia đình ra sao. Vâng, lẽ cố nhiên phải như thế. Thôi, thế là tôi có thể yên tâm. Bây giờ, ta làm vài chén, rồi ra nghe đờn ca chứ huynh. Con đò tiếp tục trôi, hồi lâu sau, nó quay lại bến cũ. Hai ông bạn cùng lên bờ, ông Sắc trở lại nhà, lòng đầy hồi hộp. Thực sự trong thâm tâm ông, nửa không muốn cho Thành đi, nhưng nửa cũng muốn. Tuy nhiên, ông hiểu, phải để cho con trai có ý kiến. Tính Côn ông biết, rất kiên quyết, đã định làm gì thì hắn phải làm bằng được và ngược lại. Cái gì không ưng thì không. Chẳng tài nào thay đổi được ý hắn. Lát sau ông Sắc trở về nhà. Khiêm từ nhà thầy Tám cũng đã về, đang ngồi học. Em đâu con? Khiêm đáp. Thưa cha, thầy mệt hơi nhiều. Em Thành xin phép cha cho em ở lại để canh cho thầy cả đêm nay. Sáng mai em sẽ về để đi học. Nhà trường đã cử thầy khác tạm thay thầy Tám ạ. Ông Sắc ngồi xuống bên ngọn bạch lạp, im lặng. Gương mặt ông đầy băn khoăn và cả hy vọng. Liệu hắn có đồng ý đi hay không? Hắn đi thì sẽ ra sao? Mà hắn ở lại thì tương lai sẽ thế nào? Sẽ làm được gì khi nước nhà đã như sụp đổ thế này? Liệu hắn sẽ đồng ý đi hay không đi? Câu hỏi ấy cứ vang đi vẳng lại mãi trong đầu ông. Trong khi đó, ở nhà thầy Tám, Thành đang ngồi thừ trong trong bên giường bệnh của thầy. Vẻ mặt cậu thoáng buồn. Chợt thầy ú ớ gọi. Thành! Thưa, con đây ạ. Ôi, thầy vừa nằm mê. Thưa thầy, mê ra sao ạ? Thầy mê, thấy thầy đang đi trong một địa ngục tối mù, không còn biết lối nào mà ra. Thầy sợ quá, nhưng bỗng nhìn thấy ánh mặt trời le lói, rồi cả một vầng dương chói lọi đang hiện lên ngay trước mắt thầy, thì thầy tỉnh lại. Con ạ, đấy là điểm lành hay dữ nhỉ? Thành kính cẩn đặt tay lên trán thầy. Xin thầy ngủ tiếp đi, ngủ được là tốt lắm ạ. Cha của con dành về chữa bệnh, thường nói như vậy, xin thầy cứ yên tâm. Một nụ cười mệt nhọc thoáng hiện trên đôi môi khô nẻ của ông giáo. Sáng sớm hôm sau, Côn trở về nhà, sau gần một đêm mất ngủ vì phải săn sóc thầy học, vẻ mặt mệt mỏi nhưng thoáng nét vui vẻ. Ông Sắc đang ngồi uống trà xanh, thứ trà quen thuộc giản dị của quê ông. Khiêm đang quét dọn sau nhà. Côn bước vào vòng tay chào. Thưa cha, thầy con đã đỡ nhiều. Con đã đưa thầy uống liều thuốc giải cảm của cha. Quả là hiệu nghiệm. Ngừng một lát, Côn nói tiếp. Thưa cha, con cần tới trường ngay. Ông Sắc nhìn con ngạc nhiên. Hôm nay theo lịch Tây là chủ nhật, được nghỉ mà. Thưa cha, nhưng hôm nay anh em học sinh có chương trình tiếp tục đi vận động phong trào nếp sống Duy Tân và xem lại việc chuẩn bị kỷ niệm Đại Anh Hùng Lý Thường Kiệt. Việc làm lễ kỷ niệm này hình như do nhóm bạn của thầy Tám đề ra. Mà nghe xì xào, thầy Tám cũng đã vào hội của chú Phan. Lúc đầu ông đốc không cho, sau thầy lý lẽ hay quá và được số đông ủng hộ nên được làm. Nhưng với lệnh trên, không được cho người ngoài trường tham dự dù là phụ huynh học sinh. Cha hiểu, nhưng này, con hãy ngồi xuống đây. Cha có điều hệ trọng muốn nói với con. Con thấy có lẽ đây là lần đầu cha cậu có thái độ trang nghiêm, khác lạ như vậy. Ông Sắc thong thả kể lại câu chuyện đi Nhật mà ông Thân đã nói tối hôm qua. Côn ngồi lắng nghe, trên gương mặt mới lớn của cậu không lộ rõ vẻ gì ngạc nhiên hoặc mừng rỡ. Cậu chỉ hơi cúi xuống như suy nghĩ. Thế nào, con? Việc hệ trọng này, cha muốn để cho con tự quyết. Dẫu sao, con cũng đã biết nghĩ rồi. Thưa cha, Côn ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu càng sáng láng, chứng tỏ cậu đã có một quyết tâm nào đó. Thưa cha, dẫu sao, Côn vẫn còn hơi ngập ngừng, nhưng không phải là chưa có ý kiến rõ rệt, mà có lẽ sợ không vừa ý cha. Con cứ nói đi. Ông Sắc nói thêm như để cho rõ lòng mình và cũng để trấn an con trai. Ý con thế nào, cha cũng bằng lòng. Nếu con đi, thì ở nhà vẫn còn có anh Khiêm và chị Thanh. Và cha, dù đang làm việc quan, cũng chẳng có điều gì phải e ngại. Một là cha nói con đã trở về quê, trông nom hầu hạ bà. Hai là cha nói đã cho con theo người trong họ vào Sài Gòn học việc và kiếm ăn. Hiện nay, rất nhiều người đang đua nhau vào Nam kiếm sống. Còn ngược lại, con không muốn đi. Cha cũng bằng lòng, chẳng hề có điều chi hối tiếc. Vâng, thưa cha. Côn cất tiếng. Lần này, cậu nói như mạnh mẽ và rõ ràng hơn, lộ rõ niềm xúc động. Thưa cha, con rất đội ơn cha. Con cũng đội ơn các chú, các bác đã có lòng muốn đưa dắt con đi để trở thành người hữu ích. Thưa cha, con đã nghĩ và con xin thưa với cha, cho con được ở lại. Ông Sắc ngước mắt nhìn con trai. Ông không quá bất ngờ, nhưng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, dù ông đã rất hiểu cậu con trai thứ hai này của mình. Hả, con không muốn đi? Ông gặng lại. Thưa cha, vâng ạ. Vì sao? Con có thể nói cho cha nghe. Thưa cha, con muốn được học tiếp. Chỉ còn 1-2 tháng nữa, hai anh em con sẽ thi vào trường quốc học mới mở. Chúng con tin là có thể sẽ đỗ, thưa cha. Nhưng nếu sang bên kia, theo bác Thân nói, con cũng sẽ được tiếp tục học văn hóa kia mà. Ông Sắc vẫn tiếp tục gặng. Thưa cha, học văn hóa là một chuyện, nhưng còn chuyện quan trọng hơn mà cha đã dạy chúng con. Thưa cha đã dạy, đừng có hy vọng gì ở Nhật. Nhật tuy rất hùng cường, nhưng chẳng nên đuổi cướp cửa trước, lại rước giặc cửa sau ạ. Ôi chao, vậy thế ra con vẫn không quên điều đó sao? Con đáng khen đấy. Nói thực, khi bác Đặng Thái Thân nêu chuyện này ra, cha cũng có suy nghĩ, nhưng cũng có phần tiếc một cơ hội xuất ngoại để mở mang đầu óc cho con. Rồi sau này sẽ hay. Thưa cha, con xin phép được mạnh dạn thưa. Đã được sang đấy đào tạo, có nghĩa là phải đi theo các bác, các chú mãi mãi. Công sức của chú Giải San cùng các bác, các chú đưa con đi đâu, phải để sau này con lại bỏ các bác, các chú để đi theo hướng khác ạ. À hay, con nghĩ được như thế là người nhân nghĩa, đứng đắn đấy, lại có chí hướng. Ông Sắc như vui hẳn lên, thoải mái hẳn lên, ông tiếp. Con không phân vân, không một chút ảo tưởng nào về chuyện này, cha phải thừa nhận đúng là con đã khôn lớn thực rồi đó. Câu chuyện không kém phần trọng đại giữa hai cha con như vậy đã kết thúc khá giản dị. Ông Sắc vui vẻ bảo Côn, cần đi đâu thì cứ đi. Côn mừng rỡ chắp hai tay lại, lạy cha và xin phép đi luôn. Ông Sắc nhìn theo, giờ này ông Đặng Thái Thân còn đang ở Huế. Vậy tối nay ta sẽ trả lời rõ ràng với ông ấy. Có thể ông ấy không hài lòng, nhưng cũng không sao cả. Sẽ nói thêm cho ông Thân hiểu cha con ông hơn, để ông Thân sẽ trình lại với giải nguyên Phan Bộ Châu. Ông Sắc chỉ còn một chút phân vân, nhưng là phân vân khác. Cứ như tử vi của hắn, ông xem từ khi hắn mới được sinh ra có 3 tháng, thì hắn cực kỳ sáng dạ, lại có chí cương quyết mạnh, tài năng sắc sảo, có thể nói ít ai bì. Nhưng tuổi thơ thì quá nghèo khổ, đến tuổi trưởng thành thì lại phải bôn ba, xa nhà rất nhiều năm, hết sức long đong vất vả, hiểm nguy khôn lường. Nhưng được cái kéo lại, qua tuổi thanh xuân thì thành đạt, mà lại thành đạt rất lớn, danh tiếng có thể khắp bàn dân thiên hạ. Lạ thế, vậy bây giờ đi Nhật cũng là đi xa, đúng như Tử Vi đã nói, nhưng hắn lại không đi. Trong lúc đó, Côn và cả Khiêm gần như chạy tới trường, chứ không phải đi nữa. Tới nơi, hai cậu thấy phần đông các bạn đã có mặt. Trông thấy anh em Côn, họ đều reo lên vui vẻ. Anh em My đi mô, Trừ mới tới. Phạt, phạt. Hai anh em My đã nghĩ ra câu đối hay bài thơ nào cho lễ kỷ niệm vị anh hùng thời nhà Lý chưa? Nhiều thầy vừa hỏi đó. Nếu Côn mà lên thơ thì chắc khỏi nói rồi. Đường luật hay lục bát của hắn đều khá cả. Anh em Côn cùng bước vào lớp trong vòng vây của các bạn. Cả hai anh em đều được các bạn rất mến, nhất là Côn. Thế nào, ta ra phố chứ? Để tiếp tục đi tuyên truyền và cắt dùm các búi tó, cũng như bài trừ mọi mê tín dị đoan, Côn nói. Mấy anh bạn lớn nhao nhao. Đi, nhưng này, vẫn hỏi lại đã. Tụi My đã có thơ hoặc câu đối chi cho lễ kỷ niệm Lý Thường Kiệt chưa? Côn gật đầu. Có rồi, nhưng không phải của tôi, mà chính là bài thơ bất hủ của người. Cứ thế mà treo lên là quá đủ rồi. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đằng hành khan thủ bại hư. Sông núi nước nam, vua nước nam ở, rành rành ghi rõ ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Cả đám học sinh như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhảy cẫng lên hoan hô nồng nhiệt. Ôi, hay quá, sáng kiến, sáng kiến. Ừ nhỉ, sao Côn lại nhớ đến bài này nhỉ? Trong những tiếng ồn ào vui vẻ ấy, tiếng một anh lớn nhất lớp vang to hẳn lên. Ôn cố để chi tân đấy mà, tuyệt hay, thằng Côn thế mà giỏi. Dù có ai đó muốn gây sự, cũng chẳng có thể bắt bẻ nổi ta, phải không? Được, sẽ trao cho một cậu chữ đẹp nhất viết bài này bằng quốc ngữ lên một tấm lụa vàng thật to, treo ngay ở cổng trường cho thiên hạ cùng coi. Lão Tây nào không biết tiếng Việt thì cũng đã có lũ mật thám hoặc bồi bếp dịch hộ, lo gì cho họ. Thế rồi tất cả bọn cùng vui vẻ, rùng rùng kéo ra khỏi lớp, chia ra thành từng tốp hai hoặc ba người, đi vào tất cả các ngõ ngách và cả những phố lớn mới mở trải nhựa, sang cả bên kia sông Hương. Côn đi cùng hai bạn sàn sàn tuổi, Khiêm đi với cánh lớn. Tất cả, cậu nào cũng đã có sẵn một chiếc kéo. Tuần trước, họ đã làm một trận được coi là bất ngờ và vui vẻ cho gần khắp một khu vực buôn bán và một số nhà dân làm vườn quanh thành. Các cậu đi tuyên truyền chống mê tín dị đoan, đề cao ăn ở vệ sinh, phòng bệnh và kêu gọi tinh thần người trong một nước phải thương nhau cùng. Hưởng ứng các cuộc quyên góp cho trẻ nghèo hoặc bệnh tật, các cậu còn tranh thủ cắt bỏ các búi tó củ hành cho khỏi cổ hủ, giúp những ai còn ngần ngại chưa cắt. Nhóm của Côn đi tới cửa ngõ Môn. Ở đấy có một số lều quán bán hàng và quà vặt. Có cả một số người ở các nơi xa đến Huế, có công chuyện gì đó, thường tranh thủ đi thăm thành cổ. Nhóm của Côn ghé vào một quán nước chè cùng bánh kẹo ở bên đường. Quán vắng, chỉ có một ông khách để tí xia và một chòm râu nho nhỏ. Trạc ngoại tứ tuần, vẻ mặt thâm trầm, mặc áo dài sa đen. Ông đang uống rượu suông. Côn lễ phép tiến lại gần và đề nghị được cắt bỏ giúp chiếc búi tó của ông. Ông khách ngẩng lên nhìn Côn một cách hết sức xa lạ, rồi lắc đầu gần như lạnh nhạt. Cắt hả? Tôi không cần. Cảm ơn cậu. Côn khiêm tốn nói về phong trào duy tân hiện nay đang mở rộng khắp nơi. Mọi người đang đều muốn cải tiến ngay từ cách để râu tóc, ăn mặc, chứ không chỉ cày cấy, buôn bán, làm ăn, công nghệ. Nói chung, mục đích là từ bỏ mọi sự lạc hậu và hủ tục. Ông khách vẫn lạnh nhạt. Côn vẫn kiên trì, vui vẻ nói tiếp. Ông khách bỗng như nổi cáu. Thôi, đi đi. Tân tiến cái gì? Tân tiến là cạo trắng gáy, mặc quần có túi, mang áo cổ bè, nhố nhăng. Đi theo Tây hả? Thôi thôi, chẳng báo gì những thứ ấy đâu. Cha ông, tổ tiên ta thế nào, ta cứ phải như thế. Đừng có mất gốc, mất gốc. Mấy cái anh trai trai này, cứ tưởng mình là... Ông khách ngoảnh đi. Côn không khỏi đứng ngẩn. Cậu có thể tranh cãi không khó khăn gì lắm với ông khách, nhưng nể tuổi tác của ông, dẫu sao ông đã là một người lớn tuổi, đáng bậc cha chú. Vậy làm thế nào đây không thất lễ mà vẫn được việc? Côn còn đang lúng túng thì ông khách đã hất vạt áo, đứng phắt dậy đi luôn. Côn nhìn theo, không giận, cũng không buồn, chỉ lắc đầu cười một mình. Lần đầu cậu bị thất bại, cậu thầm nghĩ sau đây sẽ phải liệu xử trí thế nào cho tốt hơn, nếu còn gặp những con người còn nặng đầu óc cổ hủ như vị này. Cũng vừa lúc đó, một ông khách khác khá cao to ở ngoài bước vào. Khác hẳn ông khách búi tó mặc áo sa đen, ông mới tới có vẻ khá tân tiến. Tóc đã cắt ngắn, nom trẻ khỏe. Ông mặc sơ mi màu xanh nước biển, ngoài khoác áo vải dày màu vàng đất, có bốn túi. Quần cũng quần Âu màu xanh, ống hẹp, có hai túi hai bên, rất gọn gàng. Ông có vẻ hoạt bát từng trải, thậm chí có cái gì như phong trần. Thấy chiếc ghế gần Côn bỏ trống, ông ghé ngồi liền và gọi xin bát nước chè xanh cùng mấy chiếc bánh in đặc sản của Huế. Ông nói giọng Bắc. Ông vui vẻ hất hàm hỏi Côn đang làm gì ở đây. Thấy con người có vẻ phóng khoáng cởi mở, Côn kể lại việc cắt tóc không thành cho một ông vừa đi ra. Ông khách mới vào ngả lưng ra cười gian. Cậu gặp một nhà nho thượng thặng đấy. Rồi ông kéo ghế, vui vẻ mời Côn. Ngồi xuống đây, ta nói chuyện chơi một chút cho vui. Đi đâu vội? Tôi nom cậu dễ mến đấy. Tôi biết, nếu không nhầm, học sinh xứ Huế này đi làm những việc như thế này không phải là tất cả đâu. Cái đất này vì gần nhà vua mà, còn nặng, căn lắm. Rồi ông thoải mái, tươi cười tự giới thiệu mình trước khi hỏi về Côn. Tôi là Tiến, anh em quen gọi Tiến Tùng vì tiêu pha hơi bạt mạng nên chuyên môn túng tiền. Tôi làm mạch lô cho tàu buồm kết hợp máy guồng chạy bằng hơi nước của hãng Hải Long Vân. Chủ là một thương gia Hoa Kiều lớn ở Hải Phòng, ngoài Bắc. Tàu hãng này chuyên chở thuê gốm sứ Bát Tràng, Hưng Yên và cả gốm sứ Quảng, gốm Tràm nữa, có khi chở sang cả Phi Luật Tân, Mã Lai, cũng có lần tới cả Ấn Độ. Côn rất thú vị, người thủy thủ này mà cậu có thể tin ngay là rất từng trải. Sau khi cũng tự giới thiệu mình, cậu hỏi Tiến Tùng về những xứ sở xa lạ ấy, người ta sống thế nào, có gì giống ta, khác ta. Ông Mạch Lô lắc lắc cái đầu phong trần của mình cười. Không thể kể hết được đâu, chú em ơi. Hãy chỉ tóm tắt thế này. Lạ lắm, nhiều cái lạ cái hay. Nhưng cũng có cái giống ta là, cũng rất nhiều. Nói cho đúng ra là hầu hết họ cũng đều nghèo và khổ như ta. Vậy ư hả chú? Phải, chú trường sang tới châu Phi, nhưng vì làm nghề hàng hải, gặp Mạch Lô người các xứ đó là thường. Anh em họ cho biết, cũng khổ đến nỗi có nơi phải ăn lá cây để đợi lúa mạch chín. Đã nghèo, đã khổ như vậy, hầu hết các nước ấy còn bị nhiều người châu Âu cai trị. Họ bị tàn sát ghê gớm lắm, nhưng vẫn có nơi tiếp tục chống lại, không sợ. Như những nước nào hả chú? Và bóc lột như thế nào? Côn càng chăm chú. Nghe anh em họ nói thì như Nam Phi, Tây Phi, Niger, Alger, Senegal, bờ biển Nga. Nhiều, còn bóc lột là bóc lột chứ còn thế nào? Như siêu cao thuế nặng này, như phu phen, lính tráng này, như làm thuê đến kiệt sức mà lương như nhỏ giọt hồ để sống thoi thóp tiếp tục làm cho chúng này. Như vơ vét hầm mỏ, gỗ quý, thóc gạo, vàng bạc, châu báu nữa này. Đấy là chưa nói tới tù đầy, roi vọt vô cùng tàn nhẫn. Nhưng thôi, hãy nói sơ sơ vậy thôi. Chú còn việc đi Cửa Thuận ngay, rồi lên tàu đi xem đây. Tuy nhiên, thi thoảng tàu của bọn chú có ghé qua đây, được lên bờ ít hôm. Cho chú địa chỉ, chú sẽ tìm tới. Hai chú cháu ta lại đi chơi, nói chuyện. Phải nói dần mới được cháu ạ. Chú cũng mong cháu sẽ gặp được những mạch lô không những của châu Phi mà của cả Phi Luật Tân hoặc Mã Lai hoặc Nam Dương nữa. Họ sẽ kể cho cháu nghe thì cháu càng hiểu hơn. Mà này, trên thế giới cũng còn có cả những nước giàu, thậm chí rất giàu, mà ở đấy vua quan bị phế hết rồi, dân được làm chủ hết. Dân chủ ấy mà, dân chủ là tốt lắm đấy, như nước Mỹ và cả nước Pháp nữa. Vì vậy họ sướng hơn ta. Nhưng dân chủ là gì mà lại đi chiếm nước ta? Côn vội ngắt lời chú Mạch Lô, hỏi lại ngay. Chú cười. À, cái này thì chú cũng có thắc mắc như cháu đấy. Nhưng có lẽ có thứ dân chủ thật và có thứ dân chủ giả. Hoặc dân chủ biến chất thì phải. Chú đã có lần hỏi một sánh sáng người Tàu có vẻ học rộng thuộc phái dân chủ của ông Tôn Giật Tiên nghỉ tạm trên bến cảng Thượng Hải năm ngoái khi thương thuyền của chú ghé qua đó. Ông ta bảo vậy. Mà này, ta cũng không ngờ cháu lại thích nghe những chuyện này hơn là chỉ ham hỏi những thứ lạ như ô tô, tàu bay, đèn điện, nước máy hoặc điện thoại có dây và không dây. Lát sau, trước khi chia tay, ông Mạch Lô vỗ vai Côn cười. Còn như những việc như đi cắt búi tó của mấy cháu ấy mà, nói thực chỉ là việc thiện vặt cho vui cái bụng thôi. Chẳng vì thế mà có thể làm cho đời này khấm khá hơn được đâu. Thưa chú, vậy thì phải làm những gì ạ? Côn thành thực lại hỏi. Ông Mạch Lô nhún vai kiểu Tây. Nói thật, chú cũng chịu. Dẫu sao, chú là một người tự do, được đi khắp nơi, thấy nhiều hiểu rộng. Chú sướng thật đấy, Côn thành thực nói. Chú Tiến Tùng đã toan bước đi, dừng lại. Gương mặt chú thoăn thoắt như trang nghiêm và cả buồn khác lạ. À, phải, cháu có thể coi như chú cũng là người tự do. Nhưng này, chẳng bao giờ mọi thứ đều hoàn toàn cả đâu, cháu ạ. Nói vắn tắt, ví dụ như hàng năm, mỗi khi đi biển xa trở về nhà ở Cẩm Phả, vợ chú quá gầy yếu mà vẫn còn phải chuyên đi đội than thuê. Cả người đen kịt bụi than, gặp lại nhau, chú không sao nhận ra được nữa. Còn hai đứa con, đứa lên 8, đứa lên 10, cũng chuyên phải đi nhặt than rơi để bán. Áo quần rách dưới, lấm lem như ma cả. Nhìn thấy vợ thấy con như vậy, chú chỉ còn biết khóc, thương lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Đó là một thứ mất tự do rất quan trọng và đau, đau lắm. Đấy cháu ạ, mọi thứ tốt đẹp, kể cả cái tự do như cháu vừa nói ấy, ở trên đời này đều có giá. Không ai cứ ngồi đó chẳng làm gì, hoặc chỉ biết kêu than, rồi tự nhiên tự do và tiền bạc và hạnh phúc nó sẽ đến. Không, không bao giờ cháu ạ. Côn cầm chiếc kéo nhỏ ở tay, xúc động đứng nhìn theo mãi. Dẫu sao hôm nay, không phải chỉ gặp ông búi tó khó tính, mà cậu còn may mắn hơn gặp được cả chú Mạch Lô này. Chú như đã gợi mở ra những chân trời xa rộng với những câu chuyện rất mới lạ, dù mới chỉ rất thoáng qua, nhưng cũng đã xiết bao hấp dẫn, quyến rũ. Thì ra trên thế gian này, không phải chỉ có nước Nhật, nước Pháp, mà còn có biết bao nhiêu chuyện hết sức mới lạ khác. Tự nhiên, Côn sớm thấy khao khát, muốn được biết rõ, biết tường tận hơn nữa những chuyện ấy ở cả nước giàu, ở các nước nghèo. Để xem trên thế gian này, người ta đã và đang làm gì, có cách nào để có được tự do và độc lập thực sự. Trời đã tờ mờ sáng, nhưng ông Sắc vẫn chưa dậy. Tối qua, ông thức khá khuya. Ông Phạm Khắc Doãn sang chơi và hai ông bạn đã cà dầm cà dì trò chuyện tới hết canh ba. Được cha giục đi ngủ từ canh hai, nhưng chuyện thế sự của ông Doãn và cả ông Sắc đều hay quá, nên tuy đi nằm, hai anh em Côn vẫn vờ nhắm mắt để nghe lén. Hai cậu đều rất chú ý tới chuyện hiện nay kết quả của cả hai cuộc vận động cách mạng của hai ông Phan tuy có khác nhau, nhưng đã cùng tạo nên được một phong trào trong khắp miền Trung. Dân chúng đã không ít nơi dám công khai cùng nhau đứng lên đòi giảm thuế, giảm phu đi mở các mỏ than, mỏ nhôm, mỏ thiếc, mỏ vàng và đi đặt đường sắt, mở đường ô tô. Các vụ ấy gần như đã liên tục xảy ra. Côn Khiêm vờ ngủ nhưng nghe được hết. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 14 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.